Ngày 30 tháng 6, các thánh tử đạo tin khởi Roma. Hôm nay, hội thánh mừng kính toàn thể các thánh tử đạo tin khởi của giáo đoàn Roma. Các ngài là nạn nhân của bạo chúa Nero. Lệnh bách hại được ban hành tiếp ngay sau vụ cháy ngày 18 tháng 7 năm 64. Không hiểu đâu là nguyên nhân của tai họa khủng khiếp này. Đám cháy lan rộng tới biên thùy Dalatine và Celius. Một vụ hỏa hoạn kinh khiếp tiếp theo là một cuộc bách hại người Công giáo hết sức tàn nhẫn dã man. Có thể nói là có 102 trong lịch sử. Số là đêm 18 tháng 7 năm 64, cả kinh thành Roma bỗng bốc cháy và kéo dài suốt 6 ngày 7 đêm. Thật là một tai họa khủng khiếp, gây tổn thất nặng nề. Không ai biết được nguyên nhân của vụ cháy này, nhưng bạo chúa Nero quy trách nhiệm cho người Công giáo, phần lớn là nô lệ. Những nô lệ đã được giải phóng và những kiều bào ngoại quốc, để ông ta có cớ sát hại những người tin theo Chúa Giêsu. Cuộc đàn áp thật là bất công và tàn bạo. Các nạn nhân bị bắt làm mồi cho thú dữ sâu xé. hay bị thiêu đốt như là những ngọn đuốc sống. Thảm cảnh này gây ra bất mãn đối với cả những người lương dân. Họ cũng không thể chấp nhận được sự dã man tàn bạo này. Đinh ninh khi giết hại các Kitô hữu, Nero sẽ tiêu diệt được đạo Chúa. Nhưng vô tình, ông đã giúp phát triển và củng cố hội Thánh Chúa bằng gương trung kiên với đức tin, và nhất là dòng máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh thêm người theo đạo. Sử gia ngoại giáo La Mã tên là Tacitus đã chép lại cuộc bách hại kinh khủng này như sau: để tránh tiếng cho rằng mình đã đốt thành Roma, hoàng đế Nero trút tội lên đầu người Kitô hữu là đồ đệ của Chúa Giêsu, là kẻ đã bị tổng trấn phong siêu Philato hành hình dưới thời hoàng đế Tiberio. Người ta bắt giết những người Kitô hữu này một cách dã man. Người ta biến các tử tội này thành trò chơi mua vui cho mọi người bằng cách quăng họ vào cho thú dữ phanh thây, chà đạp, xé xác hoặc đóng đinh vào thập tự, hay tẩm dầu đốt cháy như những ngọn đuốc vào trong đêm tối. Chính Nero chứng kiến những cuộc sát hại này mà ông gọi là trò tiêu khiển cho dân thành. Và ông ta còn thành lập nhiều húy trường và hành hạ người có đạo. Số người bị bắt giết để làm trò mua vui thật là vô số kể. Giáo hội muốn chúng ta dành ngày hôm nay, ngay sau lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, để kính nhớ con số đông đảo các vị thánh tử đạo tiên khởi của hội thánh Roma, những bông hoa đầu mùa mà dâng lên Chúa. Các ngài cũng là những nền tảng xây dựng giáo hội bằng gương trung kiên với đức tin, bằng chính dòng máu làm cho hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái. Thưa chị em và các đạo, các bạn, đạo Công giáo của chúng ta ngay từ đầu, người sáng lập đạo đã bị bách hại, đã bị bắt, bị khổ hình, treo trên thập giá, chết và an táng trong mộ. Nếu người sáng lập đạo chết rồi an táng trong mộ, rồi sau đó không có chuyện gì xảy ra, có lẽ người ta chẳng tin đâu, người ta chẳng theo đâu, và người ta chẳng chết vì cái đạo đó đâu. Nhưng chính vì đấng ấy đã chết nhưng đã sống lại, đã lấy tình thương để thắng hận thù, đã lấy lòng thương xót để vinh thắng công bằng, cho nên biết bao nhiêu người sẵn sàng chịu chết vì đạo, vì họ theo gương đấng sáng lập của họ là Đức Giêsu, là Thầy Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đấng ấy có thể tiêu diệt Nero bạo chúa cũng như tất cả những người bách hại đạo, nhưng đấng ấy đã không làm. Cũng như đấng ấy đã có thể cứu mình khỏi chết, đấng ấy đã nói ta có thể sai thiên binh trên trời xuống để cứu ta và tiêu diệt kẻ thù, nhưng đấng ấy đã không làm. Đấng ấy đã sống lời mà đấng ấy đã dạy là hãy yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ bách hại mình. Đấng ấy đã nói phúc cho anh em khi bị bách hại vì nước trời, vì phần thưởng dành cho anh em thật lớn lao trên trời. Những người tin vào Đức Kitô không phải là người cuồng tín, không phải là người mê tín, nhưng là người xác tín. Không mê tín, không cuồng tín, như là xác tín vào quyền năng lòng thương xót Chúa của đấng sáng lập. Máu các thánh tử đạo sinh đạo. Vì ta càng bách hại đạo bao nhiêu thì những người chết vì đạo ấy lại nêu một gương sáng, và những người khác nhìn vào gương sáng ấy mà noi theo bắt chước. Chứ nếu những người ấy làm gương mù, gương xấu, thì chẳng có ai noi theo bắt chước đâu. Và đạo cũng sẽ tự bị hủy. Vì những người dám chết vì đạo nêu một gương sáng, không hận thù, không làm điều xấu, không làm điều sai trái, chỉ vì niềm tin vào đấng đã chết và sống lại là Đức Giêsu mà họ chịu chết như thế, chịu khổ hình như thế, duy nhất vậy mà thôi. Chứ không phải vì họ là người trộm cắp, đi điếm, làm những điều phạm pháp mà họ bị bắt, họ bị giết chết. Nếu họ làm như thế, họ bị giết chết thì chẳng có gì để nói. Nhưng họ là người bình thường, họ là người sống bình thường, sống tốt lành, sống đạo đức, sắc tín và quyền năng lòng thương xót Chúa, mà vì thế mà họ bị bách hại, vì thế mà họ bị đổ tiếng oan là đốt cháy thành Roma. Người ta đổ vấy cho họ để phủ lấp tội lỗi của mình, họ cũng chẳng một lời chống đối, chửi bới, la lối, mà vẫn lặng lẽ âm thầm như con chiên hiền lành bị đem đi săn đồng làm thịt, dâng hiến mạng sống để đền thay tội lỗi những người bách hại đạo. Đấy, để cho những người bách hại đạo có một ngày đó họ được hối cải, được cảm hóa, và để cho những người khác nhìn vào gương sáng của họ mà tin vào đạo. Đây chính là đạo thật. Mỗi người anh chị em chúng ta tông đổ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, mình tin vào đấng đầy quyền năng lòng thương xót Chúa, mình đi loan truyền, đi rao giảng và làm chứng cho đấng đầy quyền năng và lòng thương xót Chúa. Dù ta có bị bách hại, dù ta có bị coi thường, dù ta có bị ruồng rẫy, dù ta có bị loại trừ, ta vẫn xác tín vào niềm tin ấy của mình, niềm tin vào đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Và đó là công cuộc của Chúa, đó là công trình của Chúa. Chúng ta chỉ là người thừa hành lệnh truyền của Chúa là đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, để ngày Chúa đến mọi người đều được nhận biết lòng thương xót Chúa, để họ được cứu độ. Đấy, mục đích chỉ là để cho họ được cứu độ và ta cũng được cứu độ mà thôi. Sơn Đỗ Yến, linh mục Từ Đạo Việt Nam. Thưa anh chị em và các bạn, thời Chúa Giêsu, thượng tế Ca-i-pha đề nghị một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Gioan 11:50. Thánh Vincent Đỗ Yến cũng vì muốn cứu con trên mình khỏi bị tàn sát trong thời kỳ vua Minh Mạng cấm đạo, nên đã bị bắt và chịu chết. Hai cái chết tuy khác nhau nhưng chung quy cũng vì tình yêu. Chúa Giêsu vì yêu thương đã hiến mình hy sinh chịu chết trên khổ giá để chuộc tội mọi người, để đem hạnh phúc muôn đời cho nhân loại. Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến sẵn lòng chịu khổ hình, chịu trảm quyết vì thương con chiên, cho đoàn chiên được sống an lành. Vinh Sơn Đỗ Yến sinh năm 1764 tại làng Trà Lũ, xứ Phú Nhai, tỉnh Nam Định. Ngay từ niên thiếu, cậu đã được Chúa gọi dâng mình cho Chúa. Cậu xin gia nhập chủng viện để tu luyện, và sau khi mãn các khóa triết và thần học, thầy Vinh Sơn Đỗ Yến được Đức cha Delgado Y phong chức linh mục năm 1798. Người ta tưởng cuộc đời tông đồ của ngài kết thúc ngắn ngủi vì ngài bị bắt trong cơn cấm đạo cuối thời Cảnh Thịnh, nhưng ngài đã được các tín hữu dùng tiền chuộc lại. Với lòng nhiệt thành sẵn có, vị tân linh mục bắt đầu lăn xả vào cánh đồng truyền giáo, bất chấp thử thách bách hạnh, sẵn sàng hy sinh chịu khó cứu giúp các linh hồn. Và để cho việc tông đồ mục vụ được kết quả hơn, năm 1807, cha Yến xin gia nhập dòng Thánh Đa Minh. Đời tu dòng giúp cha kết hợp mật thiết hơn với tình yêu Chúa. Để nhờ lời cầu nguyện và giảng dạy của cha, người tín hữu tăng thêm lòng đạo đức, người ngoại giáo nhìn biết tin kính Chúa. Dưới thời vua Minh Mạng cấm đạo, nhà vua truyền các quan phải bắt đạo triệt để. Nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân bị bắt và bị giết vì đạo. Nhiều thánh đường, chủng viện, nhà chung bị tàn phá. Cha đang đảm trách giáo xứ Kẻ Sạch. Cha rất đau lòng chứng kiến cảnh con trên mình bị cưỡng bách hạ ngôi thánh đường. Bị cưỡng bách hạ ngôi thánh đường do công sức, vất vả, tiền của đóng góp để xây dựng. Cũng vì thương đoàn chiên, cha vẫn ở lại trong giáo xứ, nay ẩn nhà này, mai lánh sang nhà khác, để nâng đỡ khuyến khích các giáo hữu trung thành, bền đỗ trong đức tin, và ngài ban các bí tích cho họ. Mặc dù cha làm những việc ấy hết sức kín đáo và dè dặt, thế nhưng cũng vẫn bị lộ. Quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh hay tin cha vẫn còn ẩn mình ở trong giáo xứ Kẻ Sạch, thì sai quân lính đến bao vây, đe dọa sẽ tàn phá thành binh địa cả giáo xứ và giết hết các tín hữu. Cha Vinh Sơn sợ rằng nếu mình ở lại thì làm khổ cho con chiên, nên đành phải âm thầm ra đi, mang theo cả một nỗi niềm đau xót. Trước kia vì thương đoàn chiên mà lén lút chịu cực khổ ở lại để lo lắng cho họ, nay cũng vì thương đàn chiên mà phải đau lòng đứt ruột cất bước lên đường để họ khỏi bị tàn sát giết hại. Thật là cao cả tấm lòng của người mục tử nhân lành, hình ảnh sống động của mục tử tối cao, thầy Giêsu. Cha Yến buồn bã, đi lang thang rầy đây mai đó, không biết đâu là bến bờ, phiêu bạt vô định. Sau cùng thì nhất định đến họ đạo Lực Điển. Dọc đường cha gặp ông Cai Phan. Ông này nghe thấy hoàn cảnh đau xót của cha thì giả bộ thông cảm và thương xót, mời cha về tạm nghỉ ở nhà ông. Khi về đến nhà, ông Cai Phan trở mặt, bắt trói cha lại, định giải về Hải Dương để được trọng thưởng. Giáo xứ hai họ Kẻ Sạch và Lực Điền hay tin thì vội vã đem tiền bạc của cải đến để chuộc cha về. Nhưng Cai Phan chê ít không cho chuộc. ông ta hy vọng sẽ được vua quan ban tặng phần thưởng nhiều hơn khi nộp trả yến cho vua cho quan. Đúng là lòng tham của con người vô đáy, không có giới hạn. Cha Vinh Sơn hết lời khuyên can mới ngăn được giáo hữu hai họ khỏi dùng vũ lực để giải thoát ngài. Nếu không thì ông Cai Phan cũng khó mà sống sót. Họ sẵn sàng dùng vũ lực để giải thoát cha Yên, không cần tiền nữa. Thế là Cai Phan đem nộp cha cho quan Hải Dương. Quan này có lòng nhân hậu, không muốn giết người hiền lương đạo đức, cho nên đề nghị cha hãy tự nhận là lương y chứ không phải là linh mục để quan có thể thả cha về. Cha từ chối cách khéo léo và nói rằng: tôi hết lòng cảm ơn quan đã thương muốn cứu cho tôi sống, nhưng tôi không phải là thầy thuốc mà là thầy cả, là linh mục chuyên lo giảng đạo Chúa. Tôi phải nói thật, không thể nào nói dối được. Quan thấy cha công minh chính trực và hết lòng vì đạo như thế thì càng muốn cứu sống cha hơn. Quan mới cho vẽ một cái vòng tròn xung quanh cha. Cha đứng giữa vòng tròn xung quanh và nói: thôi được rồi, bây giờ thì ông hãy bước qua cái vòng tròn này đi, coi như là ông bước qua thập giá rồi tôi sẽ thả ông. Một lần nữa, cha Vinh Sơn Yến cương quyết từ chối và mạnh mẽ tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô. Quan thấy không cách nào lay chuyển được lòng tin bất khuất của cha già, thì dâng sớ trình lên vua. Nhưng vì không muốn đích thân xử án người vô tội, cho nên quan xin phép triều đình cho giải cha về nguyên quán là tỉnh Nam Định, để cho quan khỏi phải ra tay giết người vô tội. Nhưng vua Minh Mạng không chấp nhận và kết án tử hình cha. Nội dung bản án ghi: Đỗ Yến là người bản quốc, đạo trưởng Gia Tô, bị bắt mà không chịu bỏ đạo, thật là người ngu muội, cố tình không theo đường phải. Vậy trảm quyết ngay, không cần giải về Nam Định làm gì nữa. Ngày 30 tháng 6 năm 1838, quan cho quân lính điệu tra ra pháp trường gần tỉnh Hải Dương. Gương mặt hiền từ của vị linh mục lão thành đáng kính, với giang điệu thanh cao khiến nhiều người xúc động. Đến nơi, cha quỳ gối cầu nguyện một lúc rồi lý hình thi hành phận sự. Sau một nhát gươm, đầu vị anh hùng đức tin đã rơi xuống. Quan tặng cho một tấm vải để tẩm liệm và truyền khâu đầu vị tự đạo vào cổ, rồi cho phép tín hữu họ Bình Lao đưa về an táng. 8 tháng sau, tín hữu cải táng về nhà thờ Thọ Ninh. Khi cải táng, người ta thấy thi hài cha Vinh Sơn còn nguyên vẹn, tươi như mới ly trần dù đã 8 tháng qua đời. Ông Trưởng Dông, một người ngoại giáo được chứng kiến tận mắt, đã nói: thật là một người sống khôn thác thiền, đã 8 tháng mà không tiêu hao chút nào, không hôi tanh mà còn thoảng mùi thơm tho nữa. Anh hùng tử đạo Vinh Sơn Đỗ Yến, linh mục dòng Đa Minh, được Đức Giáo Hoàng Liêu thứ 13 suy tôn Trân Phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn ngài lên hàng hiển thánh. Amen.